Chú ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Và buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Bây giờ trong 12 tông đồ có ông Tô-ma gọi là Đi-đi-mô không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tô-ma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với Tô-ma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn thầy. Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin." Tô-ma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu nói với ông: "Tô-ma, vì con đã xem thấy thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô con Thiên Chúa và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa bà và anh chị em, hôm nay là lễ Chủ nhật thứ hai mùa Phục sinh, cũng là lễ kính lòng thương xót Chúa. Qua bài đọc phúc âm khi Chúa hiện ra lần thứ nhất vào ngày Chủ nhật Phục sinh cho các tông đồ, các cửa các môn đệ đều đóng kín vì họ sợ người Do Thái. Đó là cái tình trạng của các tông đồ sau khi Chúa chết. Họ đã sợ sệt những người Do Thái vì thầy mình đã chết rồi. Bây giờ mà họ đến bắt bớ mình và giết chết mình chẳng làm gì được hết và phải chịu đau khổ khốn cùng với thầy của mình. Cho nên họ sợ sệt. Vì lúc đó Chúa chưa hiện đến. Thì lần đầu tiên Chúa hiện đến với các tông đồ trong ngày lễ Chủ nhật Phục sinh. Cửa đóng kín nhưng mà Chúa vẫn ở giữa họ được. Và câu đầu tiên Chúa nói với họ khi sống lại là bình an cho các con. Bình an của Chúa Giêsu là một cái bình an mà Chúa Giêsu hứa ở trong chương 14 của Phúc âm Thánh Gioan này. Bình an mà thế gian không thể nào cho được. Bình an vì chúng ta có Chúa Giêsu đấng chiến thắng sự chết, chiến thắng ma quỷ. Và Ngài là Thiên Chúa đích thực ở với chúng ta. Thì còn gì mà chúng ta phải sợ? Sợ đau khổ, sợ cái chết, hay sợ ma quỷ, hay sợ bất cứ cái gì trên trần gian này. Vì Chúa Giêsu là Chúa của chúng ta, yêu thương chúng ta cho đến chết vì chúng ta. Và Ngài ở với chúng ta, thì chúng ta không sợ bất cứ cái gì trên trần gian này nữa. Dù cái chết có đến, cũng là cơ hội để chúng ta yêu mến Chúa trọn vẹn hơn. Và mọi đau khổ chúng ta chịu vì tình yêu với Chúa Giêsu thì nó mang cái giá trị cứu rỗi cho chúng ta. Vì chúng ta được kết hiệp nên một với Chúa Giêsu ở trên thập giá để chúng ta chứng tỏ chúng ta yêu mến Chúa trên hết mọi sự, sẵn sàng hy sinh ý riêng của chúng ta và ngay cả mạng sống của chúng ta, ngay cả mọi cái đau khổ mỗi ngày, chúng ta chấp nhận tất cả vì yêu mến Thiên Chúa. Chúng ta chấp nhận cái đường lối của Chúa, sống cái tình yêu đích thực của Chúa. Cái thước đo của tình yêu là sự hy sinh. Cho nên khi chúng ta sống với Chúa Giêsu, cho Chúa Giêsu và vì Chúa Giêsu, chúng ta tin Ngài hiện diện với chúng ta và chúng ta luôn được bình an và hạnh phúc. Và chúng ta thấy điều gì nữa? Để cho các tông đồ tin, Ngài đã cho các ông xem tay và cạnh sườn của Ngài để biết là chính Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh, chịu lưỡi đòn đâm thấu cạnh sườn của Ngài đến trái tim, máu cùng nước chảy ra. Và các môn đệ đã vui mừng vì được xem thấy Chúa. Vì Chúa Giêsu đã sống lại, Chúa Giêsu đã chiến thắng tử thần và ma quỷ. Và Ngài đã phán tiếp bình an cho các con, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Đó là một cái lệnh truyền, lệnh cho các tông đồ mà chính Chúa Giêsu sai các ngài đi. Chúa Cha sai Chúa Giêsu đến trần gian để mang tình yêu và ơn cứu độ đến trần gian, thì Chúa Giêsu cũng sai chúng ta ra đi để mang tình yêu của Ngài và ơn cứu độ của Chúa Giêsu đến với mọi người trên trần gian. Và bước kế tiếp, Ngài ban Thánh Thần cho các tông đồ, Ngài thổi hơi trên các tông đồ và bảo các tông đồ, các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Và khi đã nhận lấy Thánh Thần, các tông đồ đã được thánh hiến nên một với Chúa Giêsu, thành một dụng cụ đích thực của Chúa Giêsu. Và tình yêu của Chúa không chỉ cứu chuộc chúng ta một lần trên thập giá, mà Ngài tuôn đổ cái hồng ân đó qua bí tích rửa tội và cả bí tích rửa giải tội. Cho nên Ngài phán với các tông đồ, các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội ấy, người ấy bị cầm lại. Bởi vì Chúa đến để cứu độ chúng ta. Nếu chỉ dừng lại ở bí tích rửa tội thì Chúa tha thứ cho chúng ta. Nối dài với bí tích rửa tội là bí tích giải tội. Vì con người yếu đuối và dễ thay đổi, có thể con người quay trở lại, rơi vào cám dỗ của tội lỗi. Thì tình yêu của Chúa muốn bao phủ chúng ta, Ngài thành lập ngay lập tức cái bí tích giải tội, để chúng ta được trở về với Chúa sau mỗi lần vấp ngã. Cho nên bí tích giải tội diễn tả tất cả cái tình thương của Chúa. Bí tích rửa tội là đương nhiên rồi. Bởi vì nhờ cuộc khổ nạn của Chúa trên thập giá, bí tích rửa tội đã làm cho chúng ta nên một với Chúa Giêsu. Nhưng Chúa quá thương chúng ta. Chúa biết con người yếu đuối, cho nên Ngài lập tiếp cái bí tích giải tội này để mỗi người chúng ta được đón nhận cái hồng ân hòa giải sau mỗi lần chúng ta vấp ngã, chúng ta trỗi dậy, chúng ta ngước mắt nhìn lên Cha của chúng ta, đấng yêu thương chúng ta. Và Ngài tiếp tục thanh luyện chúng ta, tẩy rửa chúng ta khỏi những hậu quả của tội lỗi. Cho nên mỗi lần mà chúng ta đến với bí tích giải tội là bí tích tình yêu của Chúa, chúng ta lại tiếp tục được thanh tẩy, tâm hồn chúng ta lại được bình an. Mà bình an này trần gian không có ban được. Cái niềm vui, cái bình an sau khi chúng ta nhận ra lỗi lầm của mình và được Chúa tẩy rửa, Chúa hòa giải chúng ta trong bí tích giải tội này. Cho nên ước gì trong mùa chay cũng như mùa phục sinh, hoặc là bất cứ lúc nào chúng ta thấy mình đầy tội lỗi, thấy mình bao nhiêu cái khuyết điểm, thì hãy đến với Chúa qua bí tích giải tội. Chúng ta hưởng trọn cái ơn cứu chuộc của Chúa, tình yêu thương của Chúa. Và phần kế tiếp chúng ta thấy là đức tin của Tôma. Tôma có một đức tin đòi sự xác thực, chứng minh rõ ràng. Còn nói bâng quơ, không có lý lẽ, Tôma không có chịu tin đâu. Vì vậy mà khi Chúa hiện ra, không có Tôma ở đó. Một tuần lễ sau đó, cũng vào ngày Chủ nhật nữa, Kinh Thánh gọi là 8 ngày sau, các tông đồ họp nhau để cầu nguyện, thì Chúa đã hiện ra. Chúa lại lặp lại bình an cho các con. Đó là cái bình an đích thực của Chúa Giêsu, để cho biết rằng mỗi lần chúng ta ý thức cái sự hiện diện của Chúa, thì tâm hồn của chúng ta đã được bình an rồi. Vì có Chúa ở với chúng ta. Chúng ta tin vào Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, tin vào Chúa Giêsu ở trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, tin vào Chúa Giêsu ở giữa gia đình chúng ta, khi chúng ta họp nhau cầu nguyện, khi chúng ta phục vụ cho nhau là phục vụ cho chính Chúa. Và lần này Chúa lại tỏ cái tình yêu với Tôma, vì Chúa hiện ra đặc biệt là cho Tôma, vì Tôma đã từng nói với các anh em tông đồ của Ngài là nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin. Để củng cố niềm tin cho Tôma, Chúa đã hiện ra lần này. Và Chúa đã trực tiếp nói với Tôma, hãy đặt ngón tay con vào đây, hãy xem tay thầy, và đưa bàn tay con ra mà xỏ vào cạnh sườn của thầy. Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin. Và Tôma đã xác thực là Chúa sống lại. Chúa là một Thiên Chúa phục sinh, chứ không phải là một Thiên Chúa chết. Tôma đã tuyên xưng đức tin ngay lập tức, lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Tôma đã tuyên xưng đức tin với một sự xác tín mạnh mẽ, rõ ràng vào Chúa Giêsu phục sinh. Và Chúa đã nói cho chúng ta cũng như cho Tôma là vì con xem thấy thầy nên con mới tin, nhưng mà phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Đó là mỗi người chúng ta trong thời đại này. Chúng ta không được trực tiếp thấy Chúa Giêsu, chúng ta không được trực tiếp đụng chạm Chúa Giêsu hay thọc ngón tay chúng ta vào lỗ đinh của Chúa Giêsu được, nhưng mà chúng ta được thánh thần tình yêu của Chúa tác động trên chúng ta để mở con mắt đức tin cho mỗi người chúng ta. Chúng ta tin Chúa Giêsu đã chịu khốn khổ, chịu thương khó vì yêu thương chúng ta cho đến chết trên thập giá. Chúng ta tin vào lời dạy của giáo hội. Chúng ta tin vào Chúa Giêsu đang hiện diện trong bí tích thánh thể. Chúng ta tin một Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ này, đã cứu chuộc chúng ta, và Thánh Thần Chúa đang thánh hóa chúng ta trong cái thời đại hiện tại này. Chúa Thần thánh hóa chúng ta qua bí tích rửa tội, qua bí tích giải tội. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Vì vậy, chúng ta tin vào Chúa Giêsu và cái lời chứng của các tông đồ. Các ngài làm chứng bằng giá máu của các ngài, sẵn sàng tử đạo, sẵn sàng chịu chết. Các ngài vẫn luôn luôn rao giảng cái tin mừng phục sinh cho tất cả mọi người và sống cái niềm hy vọng, niềm tin cái niềm vui này vì Chúa đã sống lại. Chúng ta đang thờ một Thiên Chúa đang sống động, như trong đoạn cuối của bài phúc âm hôm nay, là nhiều phép lạ Chúa Giêsu làm nhưng mà không ghi hết trong sách Kinh Thánh được, nhưng mà chỉ ghi lại những cái điều này để cho chúng ta tin rằng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đã đến trong trần gian. Và nhờ tin vào Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, cho nên những lời của Ngài dạy chúng ta tin. Vì đó là những lời chân lý dẫn đưa chúng ta đến sự sống đời đời. Và nhờ tin mà chúng ta được sống và sống mãi mãi với Chúa. Bây giờ trong tình yêu với Ngài, trong niềm tin vào Chúa Giêsu và hạnh phúc mãi mãi trên thiên quốc. Chúa tình yêu của chúng ta không bỏ mặc chúng ta trong tội lỗi, mà Ngài, dù chúng ta đầy tội lỗi và Ngài vẫn biết chúng ta sẽ phản bội, nhưng mà Ngài vẫn đến cứu chuộc chúng ta để liên kết chúng ta nên một với Chúa qua vết tích rửa tội. Và vẫn còn tự do của chúng ta, Chúa vẫn còn kính trọng tự do của chúng ta. Cho nên Chúa đã biết trước chúng ta sẽ phản bội, và Chúa đã tỏ lộ tình yêu của Chúa qua bí tích giải tội. Chúng ta hãy đến để hưởng trọn vẹn cái lòng thương xót của Chúa, tình yêu của Chúa, và chúng ta phải trở nên một chi thể của Chúa Giêsu để làm một chi thể biết thể hiện, biết làm nhân chứng cho lòng thương xót của Chúa bằng những hành động cụ thể của chúng ta khi chúng ta đối xử một cách tốt lành với anh chị em chúng ta, khi chúng ta mở tâm hồn của chúng ta ra cho chính Chúa để Chúa sử dụng chúng ta, khi chúng ta phục vụ cho anh chị em chúng ta vô điều kiện vì chúng ta muốn là nhân chứng cho lòng thương xót của Chúa, cho tình yêu đích thực của Chúa Kitô đã chết vì yêu chúng ta. Chúng ta cũng sẵn sàng chết vì yêu mến Chúa, chết đi cho cái tôi ích kỷ của mình, cái tự ái kiêu căng của mình, và chúng ta sẵn sàng phục vụ đến cái chỗ rốt cùng của nhân loại. Những gì mà người ta không có muốn làm, thì chúng ta hãy là người đầu tiên làm những điều đó. Chẳng hạn như dọn sạch sẽ nhà vệ sinh của nhà thờ chẳng hạn, lượm rác chẳng hạn. Những công việc không ai chú ý tới, nhưng chúng ta hãy làm với tất cả cái tình yêu cao cả nhất dành cho Chúa Giêsu. Và có như vậy, chính chúng ta đang là những con người làm nhân chứng và mang cái tình yêu của Chúa đến cho tất cả mọi người qua đời sống phục vụ, qua đời sống chia sẻ của chúng ta. Nhờ đó, đời sống của chúng ta là một cái hạnh phúc và bình an đích thực mà Chúa Giêsu đã mang đến cho nhân loại chúng ta, bình an cho các con. Và chúng ta thấy cái câu thứ hai trong bài phúc âm sau bình an cho các con là như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Hãy nhận cái lệnh truyền của Chúa là làm chứng nhân cho tình yêu của Chúa, chứng nhân cho lòng thương xót của Chúa. Và nhận muốn như vậy, phải nhận lấy thánh thần tình yêu của Chúa để Ngài hướng dẫn chúng ta, Ngài biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta chết đi cho con người cũ của mình, con người của ích kỷ, của kiêu căng, của đam mê bất chính, của bao nhiêu thứ tội lỗi. Ngài triệt tiêu hết trong bí tích rửa tội, bí tích giải tội, và chúng ta sống đời sống mới, đời sống phục sinh của Đức Kitô, đấng cứu độ chúng ta. Amen.